lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về năm nào, Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Chúng ta đọc chuỗi thương xót đấy, thì chúng ta đọc sao? Xin thương xót chúng con và toàn thế giới, chứ không phải chỉ có thế giới không. Chúng ta cũng thuộc về thế giới. Do đó thì chúng ta, cá nhân chúng ta cần phải thương xót trước. Và chúng ta có cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa rồi, chúng ta mới có thể làm tông đồ. Còn nếu chúng ta không cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa đó, không thể làm tông đồ được. Không thể nào đúng. Chúa sáng, cha Khánh nói rất là đúng. Giống như là chúng ta làm chứng nhá, chúng ta không biết sự thật, chúng ta làm chứng làm sao? Chúng ta loan truyền về một người nào đó, chúng ta không biết người đó làm sao hết, làm sao chúng ta loan truyền? Do đó nên chính chúng ta phải cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Thì chúng ta mới có thể loan truyền lòng thương xót Chúa được. Và không phải là chúng ta có thể cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa được đâu. Các anh các chị có nghĩ là mình có thể cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa được không? Bởi vì lòng thương xót Chúa bao la lắm, lòng thương xót Chúa mầu nhiệm lắm. Đôi khi chúng ta suy về lòng thương xót Chúa mà chúng ta bị rối luôn. Em nói là khi mà chúng ta tham dự những cái khóa lòng thương xót Chúa này đó, là đầu óc chúng ta phải xoay lại, chứ không có nghĩ theo tự nhiên được. Bởi vì lòng thương xót Chúa vượt lên trên công bằng. Công bằng nó không có bao giờ đối xử như vậy. Công bằng không có bao giờ là tát má này lại đưa mắt. Công bằng nó có làm vậy không? Công bằng là tát má này là tát lại. Nó mới là công bằng. Nhưng mà lòng thương xót Chúa tát má này đưa thêm má kia nó tát đi. Đấy, chúng ta thấy không? Nó có ngược đời không? Thấy không? Đấy, vì thế em nói là đi dự những cái về lòng thương xót Chúa là chúng ta phải nghĩ lại. Cái óc chúng ta phải xoay lại. Chúng ta mới có thể chấp nhận lòng thương xót Chúa. Chúng ta mới có thể cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa để mà loan truyền. Và tự chúng ta không thể nào cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa được. Em cam đoan như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề rửa chân. Nó khó lắm nha. Là bây giờ tự chúng ta đây này. Mà bây giờ Chúa Giêsu hiện ra, Chúa Giêsu cầm nước đến rửa chân chúng ta. Chúng ta dám để Chúa được không? Nhất định không. Thánh Phêrô cũng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta biết không? Không để Chúa rửa chân là kiêu ngạo, chứ không phải khiêm nhượng đâu. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đấy em nói là rửa chân nó liên quan đến tội lỗi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta không để Chúa rửa chân có nghĩa là con không cần Chúa rửa, con công chính, con không có tội. Thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Đó là lý do Chúa Giêsu nói Phêrô làm sao? Nếu con không để thầy rửa chân cho, con không được dự phần với thầy. Tức là không cảm thấy được lòng thương xót Chúa đâu. Chúng ta phải nhận mình là tội nhân, chúng ta mới cần đến lòng thương xót Chúa. Chứ chúng ta mà công chính như Pha-ri-siêu, luật sĩ, không cần đến lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu nói làm sao? Kẻ lành mạnh có cần đến thầy thuốc không? Không. Chỉ có kẻ bệnh thôi. Thấy không? Mà chúng ta không nhận chúng ta bệnh, chúng ta có cần Chúa Giêsu không? Có cần chữa lành không? Đó nên rửa chân rất là quan trọng. Phải để cho Chúa rửa. Vâng, con tội lỗi, Chúa rửa đi. Chứ không phải chúng ta khiêm nhượng rút lại. Bề ngoài khiêm nhượng đấy, nhưng mà bề trong kiêu ngạo. Thấy chưa? Nếu hôm nay các anh các chị thấy được cái mặt trái của vấn đề rửa chân chưa? Khủng khiếp vậy đó. Chứ đâu phải chịu thương đâu. Cho đó nên cái vấn đề là chỉ có Chúa mới làm cho mình cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Chứ mình không thể nào cảm nghiệm được. Mình có rửa cho mình sạch hết đâu. Có ai tự động rửa cho mình sạch hết tội lỗi của mình không? Không. Tại sao vậy? Tại vì chính mình cũng không biết được mình phạm những tội nào nữa. Khi chúng ta đi xưng tội đó, chúng ta ngồi chúng ta xem mình, chúng ta có nhớ hết tội không? Mà khi mà biết tội rồi, có thấy nó trọng như nào, nó khủng khiếp như nào không? Không luôn. Do đó cứ tiếp tục phạm. Do đó chúng ta không hiểu chúng ta như thế nào, chúng ta làm sao rửa được? Chúng ta làm sao thanh tẩy được? Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta hiểu được thôi. Chỉ có Chúa mới làm chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót Chúa được thôi. Vậy thế nên bây giờ chúng ta bây giờ đi vào những cái câu mà Chúa Giêsu nói với chị Faustina tuyệt vời. Bây giờ trong nửa tiếng này đó, em chỉ nói về mấy cái câu của lòng thương xót Chúa này thôi. Và các anh các chị nhớ nhá, lúc nãy đó là em chỉ là cái loa của hai vị thánh vị giáo hoàng thôi. Chứ em toàn nói là lời của Đức Giáo Hoàng, chứ em đâu nói của em cắt nghĩa nó ra. Em đọc cho các anh nghe, các anh chị nghe rồi em cắt nghĩa nó ra thôi. Đó, bởi vì các anh các chị hầu như chưa ai đọc và chưa ai biết những cái đó. Vì thế bây giờ các anh các chị cứ cầm cái này về, giữ nó, tài liệu rất là quý. Và bây giờ thì cũng không phải em nói nữa, em là cái loa. Và Chúa nói qua em, bởi vì đây là chính những lời của Chúa. Em cũng nghĩ là chắc một số các anh chị nào thôi, ít thôi, đọc cả cuốn Nhật ký chị Faustina, em đọc 3 lần. Và em biết được những câu nào, đó em mới trích ra đây. Những câu này cảm động nhất đối với em, và em trích ra để em chia sẻ với các anh các chị về lòng thương xót Chúa. Bởi vì thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa. Vậy bây giờ lòng thương xót Chúa như thế nào? Thì đây Chúa nói nhá. Thì cái câu đầu tiên: con hãy công bố rằng lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa. Tất cả những việc Cha làm đều do lòng thương xót tỏ hiện. Có đúng không? Các anh chị nghĩ có đúng không? Thì tất nhiên Chúa nói phải đúng chứ này. Sao sai được? Nhưng mà vấn đề hiểu nó như thế nào, đó là một chuyện khác. Thì bây giờ nhá, ưu phẩm là cái gì các anh các chị? Là cái phẩm tính đấy, là phẩm chất đấy. Nhưng không phải là bản tính nhá. Bản tính khác là nature khác. Còn ưu phẩm khác là attributes. Những cái phẩm chất mà ưu tú của Thiên Chúa. Thì các anh chị có thể kể ra những cái ưu phẩm nào không? Chẳng hạn như là đã nói Thiên Chúa thì nói đến cái gì? Khôn ngoan vô cùng đúng không? Thiên Chúa mà không khôn ngoan phải là Thiên Chúa không? Quyền năng vô cùng đúng không? Thánh thiện vô cùng đúng không? Đấy, đấy là những ưu phẩm đấy. Ưu phẩm của Thiên Chúa đấy. Nhưng mà nếu Chúa không thương xót thì có còn là Thiên Chúa không? Nếu Chúa không có cái ưu phẩm cao nhất là lòng thương xót đây, là thương xót đây, thì Chúa còn là Thiên Chúa không? Chúa là ác thần. Bởi vì Chúa công bằng. Mày có công thì được hưởng, mày có tội phải phạt. Thì chúng ta có được cứu không? Ông Adam bà phạm tội rồi thì chết hết không? Không ai được cứu hết, thấy không? Mà chúng ta là loài người, làm sao chúng ta có thể chọn lành mãi được, sống tốt lành mãi được? Chúa thánh thiện vô cùng, nhưng mà động tí giết, còn thánh thiện không? Cái quyền năng của Chúa mà không có lòng thương xót đó, nó trở thành con dao chỉ có đâm có chém, cái giết thôi. Cái khôn ngoan của Chúa đó là Chúa biết, lại không có trốn được, không có thoát được, là phạm tội trong lòng Chúa cũng biết luôn, khôn ngoan như vậy. Do đó nó không ai thoát được Chúa hết, phạm tội là chết ngay. Đấy, nó như vậy. Bởi thế nên những cái ưu phẩm đó là ưu phẩm của Chúa đó. Đã Chúa thì phải có cái đó. Phải thánh thiện, phải khôn ngoan, phải quyền năng. Nhưng mà cái ưu phẩm tối nhất đây, Chúa nói ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa đó là lòng thương xót. Bởi thế nên chính những cái ưu phẩm kia, nhờ có ưu phẩm này mà được nên chọn. Cái quyền năng Chúa, cái quyền năng của Chúa, quyền năng nhất ở chỗ nào? Không phải để dựng nên tất cả mọi sự từ không ra có, mà ở chỗ là biến đổi con người từ tội lỗi lên thánh nhân. Đấy, cái đấy khó lắm, rất là khó. Thấy không? Thì làm sao mà biến đổi được nếu không thương xót? Nếu không thương xót. Rồi khôn ngoan của Chúa đó vậy. Chúa dùng khôn ngoan của Chúa để nghĩ cách làm sao để cho tỏ cái lòng thương của mình ra, để cho con người nhận biết lòng thương của xót Chúa để được cứu rỗi. Còn thánh thiện của Chúa, nhờ Chúa thương mà tỏ hết mình ra. Đó là lý do mà trong phúc âm thánh Matthew đoạn 5 câu 48, Chúa Giêsu nói gì? Hãy nên trọn lành như Cha của các con là đấng trọn lành. Nhưng mà ở phúc âm thánh Luca đoạn 6 câu 36 thì thánh Luca nói gì? Hãy nhân từ như Cha của con là đấng nhân từ. Thì có nghĩa là trọn lành chính là nhân từ, trọn lành chính là xót thương. Thiên Chúa hoàn hảo, Thiên Chúa thánh thiện, toàn thiện chính là Thiên Chúa xót thương, thế vậy thôi. Mà nếu mà chúng ta cho mình là thánh thiện mà chúng ta ghét anh em mình, không giúp đỡ anh em mình, có thánh thiện không? Do đó thánh thiện nó đi với lại lòng thương xót, nó đi với lại yêu thương. Thế vậy thôi, gọi là đức ái tròn hảo. Đó là cái câu thứ nhất em vừa mới cắt nghĩa về vấn đề là ưu phẩm tối cao của Thiên Chúa đó là lòng thương xót. Các anh chị hiểu rõ gì? Tại vì em so sánh với lại ưu phẩm khôn ngoan, ưu phẩm toàn năng, ưu phẩm toàn thiện của Chúa. Rồi bây giờ cái câu thứ hai, giữa cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia tạo hóa với tạo vật. Thế nhưng vực thẳm này đã được tình thương của cha lấp đầy. Giữa cha và con có một vực thẳm vô đáy, mà cái vực thẳm đó đã được tình thương của cha lấp đầy rồi. Và bây giờ các anh các chị có hiểu là cái vực thẳm này nó sâu như thế nào? Em thấy là vực thẳm này nó có hai bậc lận. Hai bậc, chứ không phải một bậc đâu. Một bậc từ trời xuống đất và một bậc từ đất xuống hỏa ngục. Các anh chị có tin không? Thật sự là như vậy. Vực thẳm đó, từ trời xuống đất, rồi từ đất xuống hỏa ngục. Thì bây giờ tình thương của cha lấp đầy cái vực thẳm thứ nhất, cái tầng thứ nhất bằng cách nào? Nhập thể. Thiên Chúa nhập thể làm người, đó là lấp đầy cái vực thẳm đó. Các anh chị công nhận không? Nó là như vậy. Vực thẳm đó được lấp đầy là nhờ lập thể. Thiên Chúa cao cả, nhưng mà bây giờ Chúa nhập thể, do đó vực thẳm nó được lấp đầy. Mà Chúa nhập thể hoàn toàn vì yêu thương thôi. Chứ ai bắt Chúa làm đâu? Ai bắt Chúa làm cái điều đó? Đâu có ai bắt, tự động Chúa làm. Vì thế nên Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 16 nói gì? Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình. Đấy là cái tầng thứ nhất của vực thẳm thì đã được đã được Chúa phư ấp bằng mầu nhiệm nhập thể. Giờ tầng thứ hai, từ đất xuống tới hỏa ngục thì Chúa phư ấp bằng cái nào? That's right. Mầu nhiệm vượt qua. Mầu nhiệm vượt qua. Chúa phư ấp từ đất xuống hỏa ngục bằng chính mầu nhiệm vượt qua. Chúa đã xuống sâu hơn mình nữa. Mình đáng lẽ là mọi người đều đáng sang hỏa ngục rồi. Giống như mình rơi xuống một cái vực thẳm, một cái giếng rất là sâu, rất là sâu. Mà Chúa không có phải là Chúa ở trên bờ, rồi Chúa thòng dây xuống, Chúa gọi chúng mày nắm lấy dây, tao kéo lên. Không, Chúa không cứu kiểu đó. Chúa không cứu kiểu thòng dây xuống, kéo lên từng đứa một. Không, hay là kéo lên hết cũng được, bởi Chúa quyền năng mà. Chúng mày bám hết vào đấy, tao giật một phát là lên hết. Chúa không cứu kiểu đó. Chúa cứu làm sao? Chúa đi xuống luôn, Chúa xuống luôn. Và Chúa xuống sâu hơn mình nữa, bởi vì mình cả một loài người mà từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế là bao nhiêu tỷ người, đông lắm. Do đó là Chúa phải xuống sâu hơn mọi người. Để Chúa làm gì? Chúa nâng mọi người lên. Nếu mà không xuống thì có vác được người ta lên không? Bởi vì khi mà Chúa cứu con chiên lạc về, Chúa làm gì? Vác lên vai, đúng không? Thì tất nhiên là phải cúi xuống, nâng nó lên, rồi mới đứng lên. Thì khi mà Chúa fill up cái tầng thứ hai của cái hố sâu giữa Chúa và loài người đó, từ đất này xuống hỏa ngục đó, là do mầu nhiệm vượt qua của Chúa. Chúa xuống sâu đến nỗi mà Thánh Phaolô ở trong thư thứ hai gửi Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21, Thánh Phaolô nói gì? Người là đấng không biết đến tội lỗi, nhưng mà đã bị biến thành tội lỗi để chúng ta được lên công chính. Thiên Chúa vô tội mà bây giờ trở thành tội lỗi. Bởi thế nên chúng ta, em vẫn nói đó, tội nào thì hình phạt đó. Và bây giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu có tội gì không? Mà bị chết giữa hai tên trộm. Chúa là đại trộm cướp. Bởi vì hai tên trộm hai bên thì Chúa ở giữa, tất nhiên là vua của trộm. Chúa là tội nhất trong loài người luôn. Trong khi đó Chúa vô tội. Tại sao vậy? Chúa gánh tội trần gian. Tất cả mọi tội lỗi đổ trên đầu Chúa. Là mọi thứ tội. Không còn chưa một tội nào, kể cả tôi tới bây giờ tội linh mục âu dâm, Chúa cũng gánh vác hết rồi. Gánh vác hết rồi. Kể cả những người chưa sinh ra mà sẽ phạm tội, Chúa cũng gánh vác tội họ hết rồi. Chúa đã đền hết rồi. Dù họ chưa tin Chúa, họ cũng đã được cứu rồi. Mà để được cứu, họ chỉ cần tin Chúa thôi và họ được cứu. Nhưng mà dù họ chưa sinh ra, họ đã được cứu rồi. Đó. Bởi vì khi Chúa cứu chuộc là Chúa fill up cái tầng thứ hai của vực sẵn giữa tạo hóa với tạo vật bằng lòng thương xót Chúa. Và cái tầng thứ hai mới thấy rõ được, càng thấy rõ được lòng thương xót. Và chúng ta đang sống trong mùa chay sắp sửa tới tuần thánh này, chúng ta sẽ thấy. Và ơn cứu chuộc chính là tất cả là lòng thương xót Chúa. Bởi vì Chúa có buộc cứu chuộc chúng ta không? Tội ai người đó đền. Mày phạm tội mày phải đền. Tha thì xin lỗi thì tao tha. Mà ông ai giang bà có xin lỗi Chúa không? Đâu có xin lỗi gì đâu. Láo lếu vậy đó. Phạm tội mà không xin lỗi Chúa nữa. Mà cái tội nguyên tổ, tội khủng khiếp lắm các anh các chị, đừng có tưởng đâu nha. Cái tội nguyên tổ nói với Chúa cái gì? nguyên cái hành động ăn trái cấm. Ông ấy trong bà và nói với Chúa cái gì? Chúa là cái tên nói dối. Thằng quỷ mới nói thật. Không có tin Chúa, tin thằng quỷ. Chúa dám giấu chúng con. Bởi vì thằng quỷ nó nói là con chúng con mà ăn cái đó chúng con lên bằng Chúa. Chúa dám giấu chúng con, Chúa nói dối chúng con, Chúa đánh lừa chúng con, nó không tin Chúa đó. Tin thằng quỷ. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Ai trong vẻ bà khủng khiếp chưa? Đấy, nguyên tội đấy. Không tin Chúa nữa. Đấy, chúng ta thấy nguyên tội đấy. Bởi thế nên mà Chúa mà giận dữ, Chúa mà chỉ có công bằng, chỉ có quyền năng, chỉ có khôn ngoan thôi, chỉ có chết nếu không có lòng thương xót Chúa. Mà trong khi đó ông bà láo lếu như vậy đó mà không xin lỗi luôn, mà Chúa thương đó, tự động hứa đó. Rồi bây giờ câu thứ ba: càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của cha. Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của cha. Càng là đội tội nhân thì càng có quyền trên lòng thương xót của cha. Bây giờ ở trong này ai nói mình tội nhân nhất? Không ai dám nói. Vậy thì đâu có quyền trên lòng thương xót Chúa mấy. Phải là tội nhân nhất mới có quyền trên lòng thương xót Chúa nhất. Thấy không? Giuđa đó là có quyền trên lòng thương xót Chúa nhất. Giuđa làm cho Chúa phải quỳ xuống rửa chân. Thấy không? Giuđa, cái tội phản bội của Giuđa là tội làm cho Chúa phải quỳ xuống rửa chân. Chứ không có tông đồ nào làm cho Chúa làm được rồi đó. Có quyền trên lòng thương xót Chúa. Thôi bây giờ gần hết giờ rồi, em không giải thích thêm nữa vì nó nhiều cái hay lắm. Mà rất tiếc là hết giờ. Rồi cái câu thứ 4: vì Chúa chính là lòng thương xót và Chúa yêu con người không thể nào tưởng tượng được, con người không thể hiểu được lòng thương xót Chúa. Do đó nên cái tội phạm đến Chúa nhất là tội gì? Đây Chúa nói: cha chính là tình thương đối với linh hồn nó thống hối ăn năn. Trời ơi, cảm động biết bao. Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn. Chỉ có linh hồn thống hối ăn năn mới là tình, Chúa mới là tình thương thôi. Không thống hối ăn năn thì không nhận biết tình thương của Chúa. Và không cần tình thương của Chúa. Giống như Pha-ri-siêu luật sĩ vậy. Không cần. Mà khi thống hối ăn năn thì thấy cần lòng thương xót Chúa. Bởi vì cái người Publicado lên đền thờ cầu nguyện, người Pha-ri-siêu, ông nói cái gì? Không dám nhìn lên Chúa. Cúi mặt xuống, lạy Chúa xin thương xót tôi. Nó là kẻ có tội. Thấy không? Thì Chúa là tình thương của ông. Còn cái người kia, tôi không phải như cái thằng kia. Xong hết, không có cần đến lòng thương xót Chúa. Và vì thế nên cái tội mà Chúa đau khổ nhất là cái tội không tin. Gì tội Chúa cũng tha được. Đây chúng ta đọc tiếp: cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của cha bị ngờ vực. Những tội bất tin tưởng đã thương cha nhức nhối nhất. Những cái lời quá sức là cảm động, quá sức là lòng thương xót Chúa. Em chỉ biết chỉ biết là lạy Chúa xin thương xót con, xin cho con cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa để con có thể loan truyền thấy lòng thương xót Chúa. Và Chúa muốn làm gì con thì làm. Chúa yêu con hơn con yêu con. Chúa biết con hơn con biết con. Bởi thế dù có đau khổ mấy đi nữa, nhưng mà những cái đó là những cái Chúa biết là tốt nhất cho con và cho các linh hồn cần đến con. Do đó nên mỗi một lần đau khổ là chúng ta phải vui lên, bởi vì chúng ta giống Chúa. Chứ chúng ta đừng có kêu. Chúng ta nói là trời ơi cái con kia, cái thằng kia nó sống khô khan nguội lạnh tội lỗi mà nó may lành, nó gặp đủ mọi thứ hên, nó trúng số. Còn mình thì không bao giờ mà cứ đi thờ, đi lễ, đi làm việc bằng ai, đủ thứ hết. Như vậy là chúng ta ganh tị với những người thấp hơn chúng ta. Chúng ta muốn sống như vậy để, bây giờ chúng ta muốn đổi không? Muốn đổi chúng ta sống tội lỗi để được may lành, hay là sống ngay lành để được làm tông đồ cho Chúa, để nên nâng sống Chúa? Chúng ta chọn cái gì? Vậy thì đừng có kêu. Có vậy thôi. Mà chúng ta, Chúa nói là khi ta được trao lên, ta kéo mọi người lên cùng ta, thì Chúa kéo chúng ta lên, chúng ta lại cứ tụt xuống. Nói Chúa ơi con sợ lắm, đến gần Chúa con sợ lắm, đau khổ quá. Đừng có sợ đau khổ. Nếu các anh cái chị sợ đau khổ là các anh chị đau khổ trước khi gặp đau khổ luôn. Các chị sợ rồi, thua trước khi ra trận. Đó, do đó nên xin Chúa cho con đau khổ. Phải xin như vậy. Em xin Chúa cho em được chết vì người khác. Xin rồi đó. Xin rõ ràng cho con được chết vì người khác. Do đó không sợ một cái gì khác hết. Không sợ nữa. Đau khổ là thường. Bởi vì chết còn được cũng chỉ là đau khổ, đúng không? Phải hăng say sống lòng thương xót Chúa là phải vậy. Khi cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thì mình không có sợ một cái gì. Chúa sẽ bảo vệ mình hết. Chỉ cần mình tin vào Chúa thôi. Giê-xu ơi. Cảm ơn các chị.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Can về năm nào Ngài chết treo thân thọc từ, Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời.